Kiếm nghịch thương khung, chương 1225, thần tử phát hiện thần châu, 2, góc truyện audio.com, vương giả thiên tài còn lại đều ở dưới tầng 7, tầng càng thấp nhân số càng nhiều. Bên ngoài kiếm tháp ánh mắt tất cả cường giả đều định dạng lên lạc ấn của huyền thiên, lúc này đây thiên huyền kiếm tháp tháp mở ra, huyền thiên là nhân vật chính duy nhất. Thời gian một ngày đi qua, lĩnh ngộ áo nghĩa của huyền thiên tiến triển cực nhanh, dùng tốc độ như tên gửa gắn mông tăng lên. Thần châu đại địa, từ lúc huyền thiên xả thân chấn ma mất tích tại vùng biển Đông Phương đã qua 5 tháng thời gian. Huyền thiên mất tích làm cả kiếm tông tiếc hận, thân nhân bi thống. Nhưng mà thần châu đại địa một mực không an ổn, phương Bắc thường xuyên có cường giả thiên châu xâm phạm, Đông Phương hải vực có đại lượng ma đầu, đại ma đầu du đãng làm hại nhân gian. Cường giả kiếm tông bi thống tiếc hận mặc dù đối với chuyện huyền thiên mất tích nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, vì thần châu đại địa bắc kích thiên châu, đông chấn chu ma. Mạc Thiên Kỳ một mực chấn thủ tại thú hoang, chặn đánh vương giả thiên châu. Cường giả kiếm tông khác tạo thành đội ngũ đi tới vùng biển Đông Phương càn quét chu ma. Cường giả kiếm tông thực lực long tự nhiên tiến triển nhanh nhất, hôm nay đã là nửa bước vương giả chiến lực nghịch thiên, là đệ nhất chủ lực càn quét chu ma. Dưới sự càn quét của cường giả kiếm tông, ma đầu, đại ma đầu, địa giai cảnh ma tộc vùng biển Đông Phương không dám công khai lộ diện, trốn tránh tránh. Trải qua mấy tháng càn quét, ngoại trừ bộ phận đội ngũ vẫn còn ở vùng biển Đông Phương tiếp tục càn quét ma đầu, đại bộ phận cường giả kiếm tông đều về kiếm tông. Mùng 3 tháng 3, một khách không mời từ bên ngoài kiếm tông đến. Không có ai biết hắn tên gọi là gì, không có ai biết hắn từ đâu mà đến. Huyền Thiên ở đâu? Người này nhìn bề ngoài tuổi chừng 20, ăn mặc một thân hắc y, bỗng nhiên xuất hiện trên không kiếm tông quát nhẹ một tiếng. Tuy rằng thanh âm không lớn nhưng lại truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm, tất cả mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Huyền Thiên xả thân chấn ma tiến nhập ma giới, tung tích hạ lạc không rõ, vũ giả toàn bộ thần châu đại địa đều biết. Người này chạy tới kiếm tông hỏi, bởi vậy có thể thấy được hắn không phải người của thần châu. Người này thuấn di tới ít nhất cũng là một vị vương giả thần châu hiện tại vẻn vẹn chỉ có Mạc Thiên Kỳ, người này càng không khả năng là người của thần châu. Mạc Thiên Kỳ tại thú hoang, là khiếu giả ở vùng biển Đông Phương, hiện tại kiếm tông do Huyền Hồng trưởng quản, hắn đã là cường giả thiên giai cảnh cửu trọng, có vương cấp bảo kiếm, vương cấp công pháp, chiến lực mạnh có thể cùng nửa bước vương giả tranh phong. Huyền Hồng từ bên trong kiếm tông bay ra ôm quyền nói. Tôn giá là người phương nào? Ánh mắt thanh niên mặc áo đen nhìn sang Huyền Hồng nói. Người không có tư cách hỏi tên của ta, nói, Huyền Thiên ở nơi nào? Huyền Hồng khẽ nhíu mày, khí thức thanh niên mặc áo đen này thâm bất khả chắc, vẻn vẹn là một tia ánh mắt đã thâm sâu, vô cùng đáng sợ. Huyền Hồng nói, 5 tháng trước hắn xả thân chấn ma, vì hủy diệt nhân ma thông đạo đi ma giới, đến nay không trở về, tung tích hạ lạc không rõ. Đi ma giới, thanh niên mặc áo đen nhíu mày, hắn cười lạnh một tiếng nói. Hừ, hắn đi ma giới, người cho rằng ta lừa gạt tốt như vậy sao, ma giới há lại có thể là nơi mà hắn đi. Huyền Hồng có thể cảm nhận được thanh niên mặc áo. Góc truyện audio.com, đen kia không có thiện ý tìm Huyền Thiên khẳng định không phải là chuyện tốt, nhưng Huyền Thiên hiện tại đến ma giới, nhân ma thông đạo đã hủy, thần châu cùng ma giới đã không có thông đạo kết nối, thanh niên mặc áo đen cũng không thể tìm được đường đi ma giới. Huyền Hồng nói, chắc chắn 100%, đây là chuyện 5 tháng trước, hiện tại vũ giả toàn bộ thần châu đại địa, mọi người đều biết, tôn hạ đến kiếm tông hỏi, khẳng định không phải người của thần châu. Thật sự là đi ma giới sao? Sắc mặt thanh niên mặc áo đen ngưng lại, hắn trầm giọng nói. Huyền Hồng nói, đúng vậy, à hát, thanh niên mặc áo đen đột nhiên giống to một tiếng, y phục màu đen tung bay. Tóc đen không gió mà cuồng phoáng, trong ánh mắt của hắn đột nhiên bắn ra quang mang phẫn nộ, hung ác quát lớn. Dám mang theo thánh đỉnh đi ma giới. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, thanh niên mặc áo đen giống to 3 tiếng đáng chết thì lạnh giọng nói. Huyền Thiên đáng chết, ta muốn tiêu diệt tông môn của ngươi để tiêu trừ lửa giận của bổn thần. Trong lúc nói chuyện, thanh niên mặc áo đen liền đánh ra một chưởng về phía kiếm tông bên dưới. Hô, đột nhiên một cái cương nguyên chưởng ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, phạm vi chừng ngàn trượng vỗ xuống chủ điện kiếm tông. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN một chưởng này chụp xuống, không nói chủ điện kiếm tông, toàn bộ thiên kiếm phong cũng bị đập thành bụi phấn. Trên không trung đột nhiên bay tới một đạo thân ảnh bạch sắc kèm theo băng tuyết đầy trời, một cô gái tuyệt sắc áo trắng bồng bềnh xuất hiện trên không kiếm tông. Cơ vô dạ, ngươi điên rồi phải không? Cô gái tuyệt sắc áo trắng lạnh lùng quát to, bàn tay vung lên. Không khí phạm vi hơn 10 dặm bỗng nhiên hạ thấp, tuyết bay đầy trời như là trời đông giá rét. Cương nguyên trưởng ấn phạm vi ngàn trượng lập tức kết thành một tầng hàn băng bị băng phong bên trên bầu trời. Lửa giận trong ánh mắt cơ vô dạ không giảm quát. Hiên Viên Sơ Tuyết, ngươi không cần lo cho ta, Huyền Thiên dám đem Hỗn Độn Thánh Đỉnh mang đến ma giới, quả thực chính là đáng chết. Nếu là bị Minh Tử Đạt được mang về minh giới sẽ khiến cho thần giới gặp nguy hiểm cực lớn. Một tiểu tử đáng chết này, không tiêu diệt tông môn của hắn, bổn thần tử khó tiêu lửa giận. Sắc mặt Hiên Viên Sơ Tuyết bình tĩnh nói, chúng ta hạ giới là vì tìm kiếm cửu đỉnh, mà không phải lạm sát kẻ vô tội. Cơ Vô Dạ có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng động đến bọn hắn. Ngươi có bản lĩnh cho dù đi ma giới tìm về Hỗn Độn Thánh Đỉnh, đối với phàm nhân dương oai tính toán cái gì? Trong lúc nói chuyện, bàn tay trắng nõn nà của Hiên Viên Sơ Tuyết vung lên, cương nguyên trường ấn ngàn trượng bị băng phong trên không trung lập tức bạo toái, hóa thành hư vô. Trung Châu Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 10, Huyền Thiên ngồi ngay ngắn giữa tầng 10, bên cạnh là một đại đỉnh ba chân, đúng là Hỗn Độn Thánh Đỉnh cao chừng 3 mét. Ở bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh vọt ra từng đoàn hỗn độn chi khí như cùng một con sông lớn vây quanh Huyền Thiên. Tĩnh tâm, thủ thần, Huyền Thiên trong trạng thái không có gì vô ngã, trong lòng một mảnh không linh, tinh tế cảm ngộ sự tinh diệu cùng huyền ảo của Hỗn Độn áo nghĩa. Thiên Huyền Kiếm Tháp tầng thứ 10, tốc độ cảm ngộ áo nghĩa gấp 10 lần ngoại giới. Huyền Thiên chưa từng có tốc độ cảm ngộ Hỗn Độn áo nghĩa tiến triển cực nhanh như vậy. Mỗi tìm hiểu một ngày thì tương đương với bình thường tìm. Góc truyện audio.com, hiểu 10 ngày, tìm hiểu 3 ngày thì tương đương với tìm hiểu một tháng bình thường. Gần kề 4 ngày đi qua, Huyền Thiên tìm hiểu Hỗn Độn áo nghĩa có lớn tiến triển, đạt đến nhị giai cực hạn. Cách chương.